Chương 5. Cầu nguyện, một lối sống. Học biết về trách nhiệm. Khi suy nghĩ về sự khởi đầu hèn mọn của mình, tôi thực sự biết ơn Chúa vì tôi được như ngày hôm nay. Tôi đã học về trách nhiệm từ khi còn rất nhỏ. Trên đường đi học về, tôi thường nhặt củi hoặc những quả sừa để giúp cho các bữa ăn gia đình. Những em của tôi còn rất nhỏ và tôi đã làm bất cứ điều gì có thể để giúp đỡ bố mẹ. Mẹ tôi sẽ nấu các bữa ăn trên một cái bếp lửa và nước cốt dừa được thêm vào để món roro rau chân vịt có mùi vị hấp dẫn hơn, và đó gần như một chế độ ăn hàng ngày. Mẹ tôi thường bắt tôm từ dòng suối gần đó và tôi có nhiệm vụ là cố gắng bán tôm cho các công nhân tại trạm chính phủ ở Nabuwalu. Nói như vậy có nghĩa là tôi phải đi bộ bằng chân trần từ nhà của chúng tôi ở khu đất hoang, lội suối 5 lần để vào làng và sau đó men theo con đường đầy bụi từ trong làng để đi đến Nabuwalu. Tiền thu được từ việc bán tôm sẽ giúp mua đường và các nhu yếu phẩm mà chúng tôi cần trong nhà, và một khi chúng được dùng hết thì tôi lại phải tiếp tục đi như vậy. Nhiều lúc tôi sẽ cùng cha đi tới đồn điền, và những dịp khác tôi sẽ đi săn lợn rừng với cha, sau đó học để có thêm nguồn thức ăn cho chúng tôi. Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng, và cho đến ngày nay, khi Chúa đưa tôi đi khắp thế giới đến nhiều quốc gia giàu đẹp, nơi Ngài đã sử dụng tôi để truyền giáo, Ngài vẫn tiếp tục nhắc nhở tôi về thời thơ ấu của tôi khi còn là một cậu bé làng quê giản dị. Đời sống kỷ luật. Đi nhà thờ là việc bắt buộc vào ngày Chủ nhật đối với mọi trẻ em lớn lên trong làng. Ngôi nhà thờ của làng cũng chỉ là một căn nhà tranh đơn sơ, và chúng tôi sẽ phải đi bộ khoảng 2 dặm mỗi Chủ nhật để tham dự trường Chủ nhật. Những ai không tham dự trường Chủ nhật sẽ được báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm ở trường tiểu học. Họ sẽ gọi tên những đứa trẻ vắng mặt trong buổi tập trung ở trường vào sáng thứ hai. Điều này có nghĩa là chúng sẽ bị kỷ luật trước toàn trường, vì không ai muốn bị giáo viên chủ nhiệm để ý, nên tất cả đều luôn cố gắng tham dự trường Chủ nhật. Đây là đời sống kỷ luật của một đứa trẻ ở làng Navave. Đời sống cầu nguyện, tính nguyện buổi sáng cũng là bắt buộc ở trường, và sự kỷ luật này đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Cầu nguyện là một lối sống trong gia đình, và tính nguyện là một phần trong những gì chúng tôi thực hiện ở trường tiểu học mỗi ngày. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến trường, cha mẹ tôi đã chuẩn bị trước những thứ tôi cần, và tôi phải đi bộ cùng những đứa trẻ khác trong làng một quãng đường xa để đến trường. Mẹ đi cùng tôi đến trường vào ngày đầu tiên, và bà ngồi bên ngoài với một vài bà mẹ khác dưới gốc cây xoài. Trong khi tôi ngồi trong lớp học, tôi được an tâm khi biết rằng mẹ tôi vẫn ở đó, và bà cứ làm như thế trong vài ngày đầu, cho đến khi tôi ổn định và làm quen với bạn bè và các thầy cô giáo. Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tự mình đi đến trường cùng với những đứa trẻ khác. Không ai trong chúng tôi đi giày, và đường đến trường thường lầy lội và trơn trượt vì mưa liên tục. Từ bàn chân cho đến cẳng chân của bọn trẻ, chúng tôi lúc nào cũng dính bùn, nên việc dừng lại ở bờ sông để rửa chân trước khi vào lớp đã trở thành thói quen. Khải tượng của ông nội. Một ngày nọ, khi tôi đang ở trường, có người cho tôi biết ông tôi đang ở bệnh viện, là đứa cháu đầu tiên và trùng tên với ông. Tôi được đưa đến thăm ông trong bệnh viện và dành thời gian với ông trước khi ông qua đời. Trong suốt những chuyến thăm này, tôi nhớ rằng ông tôi đã nói chuyện với cha tôi về tôi. Ông tôi có hai yêu cầu cụ thể cho cha tôi trước khi qua đời. Yêu cầu đầu tiên liên quan đến việc xây dựng một ngôi nhà thờ cho làng, và mong muốn thứ hai của ông liên quan đến việc giáo dục tôi. Ngôi làng cần một ngôi nhà thờ khang trang hơn, và đứa cháu của ta phải được nuôi dạy nên người, ông nói với cha tôi khi đang cận kề với cái chết. Cha tôi đồng ý làm theo yêu cầu, và không lâu sau đó, người cùng tên với tôi, ông tôi qua đời. Rất lâu sau đó, tôi được nghe kể về một cuộc trò chuyện giữa ông tôi và người em gái duy nhất của ông khi họ còn nhỏ. Cuộc trò chuyện này có liên quan đến yêu cầu xây dựng nhà thờ của ông. Bà tôi, em gái của ông, đã nghe người trong làng đồn rằng anh trai duy nhất của bà ấy có liên quan đến phù thủy. Bà đến để đối chất với ông về thông tin này, và theo những gì tôi nghe được thì ông đã nói với bà thế này: em biết cách chúng ta đã được nuôi dạy như thế nào khi chúng ta lớn lên mà. Em có thực sự nghĩ rằng anh có thể nào liên quan đến phù thủy không? Anh muốn trấn an em rằng những gì em đã nghe là không đúng sự thật. Để xác nhận điều này, em sẽ thấy rằng từ hạt giống của chúng ta, con cháu của em hoặc của anh, sẽ xuất hiện một người vĩ đại của Chúa. Anh sẽ không còn để chứng kiến việc này, nhưng em sẽ may mắn được nhìn thấy sự biểu lộ này. Và em cũng sẽ thật may mắn khi được dành thời gian với người tuyệt vời này của Chúa. Nhiều năm sau, bà hay đến ở với chúng tôi, và bà nhớ về những gì ông tôi đã nói và thế nào mọi chuyện đã diễn ra. Trước khi cha tôi qua đời, ông đã nói chuyện một cách đầy mến thương về ông tôi, và cha đã khắc cốt ghi tâm những lời ông tôi nói lúc hấp hối. Điều đó khiến ông quyết tâm xây dựng nhà thờ làng, và cũng chắc chắn rằng tôi được dưỡng dục nên người. Tôi thường rút ra những điều tương đồng giữa những lời cuối cùng ông nói lúc hấp hối và những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài rời khỏi thế giới này để về ở với Chúa Cha trong cõi đời đời. Ngay lúc đó, Ngài quay sang các môn đệ và Ngài nói: vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm bắt tên cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Matthew chương 28 câu 19 đến 20. Đó là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu phán với các môn đệ của Ngài và với hội thánh. Nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta là tiếp nhận đại mạng lệnh một cách nghiêm túc và đi khắp thế giới rao giảng phúc âm cho mọi người.